Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình Phát thanh Nguồn Sống.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời, lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời, duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa dựa trên thư Corinto thứ nhất chương 12, câu 12 đến câu 31 qua chủ đề Vị trí trong hội thánh. Bây giờ xin chúng ta cùng hiệp một tâm tình hướng lên Chúa, cầu nguyện trao dâng thì giờ thiêng liêng này lên ba ngôi Đức Chúa Trời. Xin Chúa soi sáng, khai mở tâm trí và ban ơn lành cho mỗi chúng ta trong thì giờ rất thiêng liêng quý báu này. Kính lạy Đức Chúa Trời chí thánh đầy ân sủng, là Cha toàn năng, khôn ngoan và rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ thiêng liêng này, chúng con đến tôn thờ Ngài trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, Đấng đã phó sự sống Ngài chuộc tội cho chúng con, nhưng cũng đã phục sinh để bảo chứng cho chúng con sự sống phục sinh trong tương lai. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con và cũng đã tha thứ mọi sai phạm trong cuộc đời chúng con. Chỉ vì niềm tin đơn sơ chúng con đặt nơi sự chết hiến tế của con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tạ ơn Cha cũng đã ban Đức Thánh Linh tái sinh và đổi mới chúng con, để chúng con được liên kết với Ngài trong mối dây tương thông không dứt, được Ngài nhận làm con, được lời Chúa hứa ban nước thiên đàng, và trong hiện tại được bảo toàn trong bầy chiên của Ngài. Giờ đây, chúng con cùng hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng yêu kính tôn thờ, xin Cha đoái xem và chúc lành trên chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con, nhờ người khen tôn quý vinh hiển và thiên phép cho
bây giờ chúng ta sẽ cùng hòa lòng trong thánh ca Tôi biết Đấng tôi đang tin.
Vì sao tôi hương ẩn điên hôm nay thật không phương thế phô bày, bởi đâu tôi vốn tội lỗi hôn mê mà Christ đem huyết mua về. Giờ vậy bởi biết chính Đấng tôi đang tin, nên quyết không e thẹn quyền dâng thần linh này. Kìa Đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn trọn đời sống tôi đến ngày ấy. Sao chân Chúa ban đức tin đây mà tôi được cứu thế này? Lúc tin kinh thánh lòng thấy an thương, thật tôi khôn thế am tường. Do vậy mới biết chính Đấng tôi đang tin, nên quyết không e thẹn quyền dâng thần linh này. Kìa Đấng ấy vẫn đủ linh năng gì đời sống tôi đến ngày ấy. Thật tôi không hiểu quyền thánh linh sao làm cho nhân thế quay đầu. Chiều ra Giê-xu từ thánh kinh đây và ban cho đức tin này. Do vậy bởi biết chính Đấng tôi đang tin, nên quyết không nghe thẹn quyền dâng thần linh này. Kìa Đấng ấy vẫn đủ linh năng trong đời sống tôi đến ngày ấy. Thật tôi không hiểu hòa phước ra sao, rồi đây xây đến thế nào. Bước tôi trên quang mờ tối gian nan, hoặc trong quang cánh ngày vàng. Dẫu vậy mới biết chính đấng tôi đang tin, nên quyết không e thẹn, nguyện dâng thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn trong đời sống tôi đến ngày ấy. Thật tôi không hiểu Christ tái lâm đây, hoặc khuya hay giữa ban ngày. Biết đâu tôi sẽ phải ngủ nay mai, hoặc lên cung trung gặp ngài. Dẫu vậy bởi biết chính đấng tôi đang tin, nên quyết không e thẹn, nguyện dâng thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn trọn đời sống tôi đến ngày.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa dựa trên thư Corinto thứ nhất chương 12, câu 12 đến câu 31 qua chủ đề vị trí trong hội thánh. Trong câu 18, sứ đồ Phaolô viết: Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho từng chi thể địa vị theo ý tốt lành ngài chỉ định. Đây là lời Chúa xác định mỗi cơ đốc nhân có một vị trí riêng trong thân thể Chúa cứu thế là hội thánh. Xin mỗi người chúng ta thầm nguyện để Đức Thánh Linh khai mở tâm trí, soi sáng tâm linh và ban cho chúng ta tấm lòng đơn sơ khiêm nhu tiếp nhận lời ngài. Sứ đồ Phaolô viết trong thư Corinto thứ nhất chương 12, câu 12 đến câu 31 như sau: Như thân là một mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân giàu có nhiều cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi. Chúa cứu thế khác nào như vậy? Vì chúng ta hoặc là người Do Thái hay là Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đều đã chịu báp têm chung một thánh linh để hiệp là một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một thánh linh nữa. Thân không chỉ là một chi thể mà có nhiều chi thể. Nếu chân rằng vì ta không phải là tay nên ta không thuộc về thân, thì không vì thế chân không có phần trong thân. Nếu tai rằng vì ta không phải là mắt nên ta không thuộc về thân, thì không vì thế tai không có phần trong thân. Nếu cả thân đều là mắt thì làm sao nghe? Nếu cả thân đều là tai thì làm sao ngửi? Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho từng chi thể địa vị theo ý tốt lành ngài chỉ định. Nếu chỉ có một chi thể mà thôi thì thân ở đâu? Vậy có nhiều chi thể song chỉ có một thân. Mắt không được nói với bàn tay rằng ta chẳng cần đến mày. Đầu cũng chẳng được nói với chân rằng ta không cần đến bay. Trái lại, các chi thể của thân xem ra rất yếu đuối lại là cần dùng. Chi thể nào trong thân chúng ta nghĩ là thấp hèn hơn thì chúng ta tôn trọng hơn. Chi thể nào không đẹp thì chúng ta lại trau dồi hơn. Còn như cái nào đã đẹp rồi thì không cần trau dồi. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân người để chi thể nào thiếu thốn thì được quý trọng hơn, hầu cho trong thân không có sự phân rẽ mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau. Lại trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn thì các cái khác đều cùng chịu, và khi một cái nào được tôn trọng thì các cái khác đều cùng vui mừng. Anh em là thân của Chúa cứu thế, và mỗi người là một chi thể riêng. Đức Chúa Trời đã lập trong hội thánh thứ nhất là sứ đồ, thứ nhì là đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến là người làm phép lạ, rồi người được ơn chữa bệnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng. Có phải tất cả đều là sứ đồ sao? Tất cả đều là tiên tri sao? Tất cả đều là thầy giáo sao? Tất cả đều làm phép lạ sao? Tất cả đều được ơn chữa bệnh sao? Tất cả đều nói tiếng lạ sao? Tất cả đều thông giải tiếng lạ sao? Anh em hãy cứ mong được ban ân tứ lớn hơn đi. Còn bây giờ, tôi sẽ chỉ cho anh em con đường tốt lành hơn. Đó là thư Corinto thứ nhất chương 12, câu 12 đến câu 31. Không có hình ảnh biểu tượng nào về hội thánh sống động hơn là thân thể con người, với nhiều chi thể như mắt, mũi, tay, chân, được phân bố giữ chức năng khác nhau nhưng hoạt động hài hòa, nhắm vào mục đích chung là giúp thân thể tăng trưởng, an toàn, hữu dụng và thỏa nguyện. Thân thể con người là một kỳ quan trong thiên nhiên, là một kiệt tác của đấng tạo hóa. Một trong những khía cạnh kỳ diệu nhất của thân thể là có thể được chữa lành, và Chúa chính là đấng chữa lành. Khi tạo dựng, Ngài đã phú ban khả năng này trong thân thể chúng ta. Khi thân thể bị tổn thương, tức khắc tiến trình chữa lành khởi sự, dễ thấy nhất là ở những vết thương ngoài da. Trước hết, máu đông lại, làm vết thương ngừng chảy máu, đồng thời vết thương được hàn kín, rồi đóng vẩy và lành sau ít ngày. Với tất cả những chức năng và khả năng kỳ diệu của thân thể, chúng ta không ngạc nhiên khi thấy sứ đồ Phao-lô đã ví hội thánh với thân người, qua đó các thành viên trong hội thánh tương ứng với các chi thể trong thân. Giống như các phần thân thể, tất cả tín hữu trong hội thánh đều thiết yếu, đều cần nhau và giúp nhau tự nguyện gần như là tự động và hài hòa trong các chức năng khác nhau. Phân đoạn Kinh Thánh trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 12 đến câu 31 nhấn mạnh đến một số tính chất tiêu biểu của các chi thể trong thân như tai, mắt, mũi, tay, chân để chỉ vai trò khác nhau, nhấn mạnh đến tính chất thiết yếu và hỗ tương của các thành viên trong hội thánh. Có thể liệt kê những tính chất đó như sau. Thứ nhất, không một chi thể nào trong thân không có chức năng. Cũng vậy, không một thành viên nào trong hội thánh dư thừa mà tất cả đều cần thiết và hữu dụng, với điều kiện phải tùy thuộc và gắn liền vào thân để có thể được nuôi dưỡng, tồn tại và hoạt động tốt đẹp hài hòa. Thứ hai, các chi thể trong thân không làm cùng một công việc nhưng phối hợp với nhau, có khi tự động, có khi ý thức, bộ phận nào được dùng nhiều có thể hoạt động mạnh mẽ hơn, khéo léo hơn và kết quả hơn. Tâm trí và bàn tay một nghệ sĩ sau nhiều năm tháng sẽ trở nên sắc bén, khéo léo, có thể hoàn thành những tác phẩm có giá trị. Với nỗ lực rèn luyện trong kỷ luật, gân cốt và bắp thịt của vận động viên trở nên mạnh mẽ, dẻo dai, sẽ giúp đạt kết quả trong các kỳ thi đấu. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, câu 12 đến câu 31, sứ đồ Phao-lô đã nêu lên một số hình ảnh và ý tưởng chính yếu sau đây. Thứ nhất, hội thánh đa tạp nhưng hiệp một. Thứ hai, mỗi thành viên biết chỗ đứng của mình để tùng phục thẩm quyền, để trau dồi và sử dụng ân tứ Chúa ban. Thứ ba, hiệp một đem lại sức mạnh hài hòa, giúp thành đạt những việc lớn cho danh Chúa. Khía cạnh đầu tiên của hội thánh là đa tạp nhưng hiệp một. Sứ đồ Phao-lô viết trong câu 12-13 như sau. Như thân là một mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân giàu có nhiều, cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi. Chúa cứu thế khác nào như vậy? Vì chúng ta hoặc là người Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đều đã chịu báp têm chung một thánh linh để hiệp là một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một thánh linh nữa. Hội thánh đa tạp kết hợp nhiều con người đủ mọi thành phần, như thân với nhiều chi thể, tay, chân, mắt, mũi, tai. Mỗi chi thể có chức năng, có công việc khác nhau, nhưng không bao giờ làm việc riêng rẽ, độc lập, tự ý, tự phát, theo ngẫu hứng, mà hoạt động theo lệnh của đầu để có thể phối hợp hài hòa với các chi thể khác trong một con người. Tuy thân thể được dùng làm biểu tượng trong hội thánh, nhưng trong thực tế, hội thánh mầu nhiệm và phức tạp hơn nhiều. Cơ đốc nhân cần hiểu thấu đáo nguyên tắc vận hành kỳ diệu của hội thánh, kỳ diệu như sự vận hành của ba ngôi Đức Chúa Trời hiệp một. Đức Chúa Cha hoạch định chương trình cứu rỗi, Đức Chúa Con thực hiện phương án cứu rỗi và Đức Thánh Linh áp dụng cho từng cá nhân. Chức năng khác nhau, nhưng cả ba ngôi cùng hoàn thành mục đích chung là cứu rỗi nhân loại. Thứ hai, hội thánh hiệp một, đó là câu 12-13. Sự hiệp một trong hội thánh không có tính cách tự động hay do nỗ lực đoàn kết của con người, nhưng do tác động của Đức Thánh Linh dựa trên đức tin cá nhân tín hữu đặt nơi Chúa cứu thế. Như thân là một mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân giàu có nhiều, cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi. Chúa cứu thế khác nào như vậy? Vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Hy Lạp, hoặc tôi mọi hoặc tự do, đều đã chịu phép báp têm chung một thánh linh để hiệp là một thân, và chúng ta đều chịu uống chung một thánh linh nữa. Báp têm bằng thánh linh là tác động của Đức Thánh Linh kết hợp các tín hữu vào trong hội thánh. Đây không phải là kinh nghiệm thứ hai về sự cứu rỗi, như một số các giáo phái chủ trương rằng tin Chúa rồi nhưng còn phải được báp têm bằng Đức Thánh Linh. Các tín hữu đầu tiên gắn bó với hội thánh, sung sướng vui vẻ trong hội thánh, cho nên họ gắn bó với nhau, chia sẻ đùm bọc lẫn nhau. Trong ý thức rất quan trọng là biết rằng mình cùng trong hội thánh. Sử gia Luca đã ký thuật hình ảnh sống động về sự hiệp một vô cùng tốt đẹp của hội thánh ban đầu trong Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 42 đến 47 như sau. những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày, Chúa lấy những người được cứu thêm vào hội thánh. Bây giờ chúng ta nói đến chỗ đứng của từng thành viên trong hội thánh. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, câu 14 đến câu 26, sứ đồ Phao-lô viết như sau: Thân không chỉ là một chi thể mà có nhiều chi thể. Nếu chân rằng vì ta không phải là tay nên ta không thuộc về thân, thì không vì thế chân không có phần trong thân. Và nếu tai rằng vì ta không phải là mắt nên ta không thuộc về thân, thì không vì thế tai không có phần trong thân. Nếu cả thân đều là mắt thì làm sao nghe? Nếu cả thân đều là tai thì làm sao ngửi? Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho từng chi thể địa vị theo ý tốt lành Ngài chỉ định. Nếu chỉ có một chi thể mà thôi, thì thân ở đâu? Vậy có nhiều chi thể, song chỉ có một thân. Mắt không được nói với bàn tay rằng, ta chẳng cần đến mày. Đầu cũng chẳng được nói với chân rằng, ta chẳng cần đến bay. Trái lại, các chi thể của thân xem ra rất yếu đuối, lại là cần dùng. Chi thể nào trong thân chúng ta nghĩ là thấp hèn hơn thì chúng ta tôn trọng hơn, chi thể nào không đẹp thì chúng ta lại trau dồi hơn, còn những cái nào đã đẹp rồi thì không cần trau dồi. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân người để chi thể nào thiếu thốn thì được quý trọng hơn, hầu cho trong thân không có sự phân rẽ mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau. Lại trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn thì các cái khác đều cùng chịu, và khi một cái nào được tôn trọng thì các cái khác đều cùng vui mừng. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, câu 14 đến câu 26. Khi ở đúng vị trí, làm đúng chức năng, chính tín hữu được vui hưởng kết quả. Tín hữu hội thánh đầu tiên đứng đúng chỗ, họ thấy rõ những việc ưu tiên khi bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Đây là những khía cạnh thiết yếu cho một đời sống tăng trưởng cân đối. Bền lòng giữ lời Chúa là ưu tiên cao nhất, vì trong điều này nhấn mạnh đến khía cạnh thực hành, và họ đã thể hiện được trong sinh hoạt hội họp với nhau, chia sẻ cho nhau các nhu cầu vật chất. Họ sống có nguyên tắc, siêng năng, chăm chỉ thờ phượng Chúa, thường xuyên thông công với nhau, sống vui vẻ, hài hòa, chân thật. Kết quả là được đẹp lòng cả dân chúng, và mỗi ngày Chúa lấy những người được cứu thêm vào hội thánh. Họ cũng biết mình là ai, và chấp nhận vị trí và vai trò Chúa đặt để là chân, là tay, là mắt. Không ai so đo, ganh tị, bất mãn. Chính vì ý thức vai trò và chức năng của mình cũng như của người khác mà tất cả có thể cùng hoạt động một cách hài hòa. Tay làm công việc của tay với sự cộng tác của mắt. Có những việc cả hai tay phải cùng cộng tác mới có thể làm được, như tay trái giữ đinh, tay phải cầm búa thì mới có thể đóng đinh. Một chân không thể đi, nhưng cả hai chân cùng cộng tác, con người có thể đi đến nơi mình muốn. Tín hữu thời kỳ đầu hiểu rõ lời nhắc nhở rất mạnh, rất hợp lý và rất chặt chẽ qua một loạt câu hỏi của sứ đồ Phao-lô trong câu 15 đến câu 17. Nếu chân rằng vì ta không phải là tay nên ta không thuộc về thân, thì không phải bởi đó chân không có phần trong thân. Và nếu tai rằng vì ta không phải là mắt nên ta không thuộc về thân, thì tai không phải bởi đó không có phần trong thân. Ví bằng cả thân đều là mắt thì sự nghe ở đâu? Nếu cả thân đều là tai thì sự người ở đâu? Đó là câu 15 đến câu 17. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của nguyên tắc và trật tự. Ngài là đứng sắp đặt vị trí chức năng của từng tín hữu trong hội thánh. Trong câu 18 và câu 28, sứ đồ Phao-lô viết: Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi chi thể cái địa vị theo ý Ngài lấy làm tốt mà chỉ định. Đức Chúa Trời đã lập trong hội thánh thứ nhất là sứ đồ, thứ nhì là đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến kẻ làm phép lạ, rồi kẻ được ơn chữa bệnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng. Nếu mọi thành viên trong hội thánh đứng đúng chỗ, làm đúng việc, chắc chắn sẽ đem lại kết quả tốt đẹp, ích lợi cho cá nhân tín hữu cũng như cho cả hội thánh. Trong thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 5, sứ đồ Phi-e-rơ ví cơ đốc nhân là những viên đá sống xây nên nhà thiêng liêng. Hình ảnh nhiều viên đá gắn chặt với nhau trong một vách đá vững chắc của đền thờ giúp chúng ta thấy rất rõ vị trí của từng thành viên trong hội thánh. Mỗi viên đá ở một vị trí riêng nhưng gắn chặt với những viên đá xung quanh làm cho bức tường vững chắc. Nếu mỗi cơ đốc nhân biết và đứng ở chỗ của mình, đồng thời liên kết với những thành viên khác trong hội thánh cũng sẽ tăng cường sức mạnh của hội thánh. Cơ đốc nhân lạc lõng trong một hội thánh giống như một viên đá còn nằm lăn lóc đâu đó bên ngoài mà chưa được xây vào tường. Có lẽ viên đá quá lớn hay quá nhỏ, không đúng kích thước hay dị dạng, cần phải được đẽo gọt, nhiên hậu mới có thể dùng được. Thông thường, để biết chỗ đứng của mình trong hội thánh, trước hết, người tín đồ phải quyết định gia nhập hội thánh, sinh hoạt gắn bó với hội thánh. Sau một thời gian, chúng ta sẽ thấy rõ hơn vị trí của mình. Một người tín đồ đến với hội thánh như một khách bàng quan, không tích cực tham gia, không sẵn lòng dấn thân trong công việc Chúa, thì sẽ cứ mãi mãi là một viên đá lạc lõng trong nhà Chúa. Một khi đã gia nhập hội thánh, bước kế tiếp của người tín đồ là vận dụng ân tứ Chúa ban trong mọi cơ hội. Đầu chương 12, sứ đồ Phaolô nói về ân tứ Đức Thánh Linh ban. Dựa vào những ân tứ này, chúng ta có thể biết lĩnh vực mình phải dấn thân. Không biết ân tứ của mình và địa vị Chúa đặt để mình sẽ không thể làm việc có hiệu năng. Một nhân viên phù động sẽ làm việc cầm chừng cho qua ngày để có chút tiền lương. Một nhân viên chính thức có chức vụ rõ ràng sẽ làm đúng chức năng, việc làm có hiệu quả. Khi biết rõ chức vụ và vai trò của mình được giao nhiệm vụ rõ ràng, người nhân viên mới có thể làm việc hài hòa và có hiệu quả. Điểm kế tiếp chúng ta nói đến là sự quan tâm. Trong hội thánh đầu tiên, mọi người quan tâm đến nhu cầu của nhau. Không ai thiếu thốn, nhưng chính yếu là các nhu cầu tâm linh, cầu nguyện, học hỏi, nghe giảng, mắt, tai, tay chân, lo tưởng cho nhau. Con người hoạt động tốt là khi các chi thể khỏe mạnh, hoàn thành nhiệm vụ, làm đúng chức năng. Quan tâm không nhất thiết là phải làm một công tác gì, mà nhiều khi chỉ là hiện diện. Sự hiện diện của tín hữu trong một buổi thờ phượng thường đem lại khích lệ cho nhiều người khác vì nó bày tỏ lòng quan tâm của tín hữu đó đối với buổi nhóm và với các tín hữu khác. Tín hữu không đi nhà thờ, người buồn nhất, bị tác động nhiều nhất là mục sư và những người lãnh đạo. Họ rất cần được khích lệ bởi sự trung tín nhóm họp của đông đủ con dân Chúa. Nhiều người nói một cách thật lòng bảo rằng họ rất quý mến mục sư, dù có vắng mặt nhưng vẫn nhớ mục sư và cầu nguyện cho mục sư. Người đó có thể rất chân thành, nhưng người đó có lẽ không hiểu rằng sự vắng mặt của họ là một khoảng trống đáng tiếc trong hội thánh không thể lấp đầy. Bây giờ chúng ta nói đến hội thánh là một thân, hội thánh hiệp một. Thân thể con người thật kỳ diệu, nhưng dù vậy chỉ là biểu tượng của một thực thể kỳ diệu hơn vạn bội là hội thánh. Đặc trưng quan trọng nhất của hội thánh được sứ đồ Phaolô nêu lên trong câu 12. Thân người có nhiều chi thể nhưng chỉ có một thân. Thân đại diện cho tất cả các chi thể để kết hợp nên một con người duy nhất. Con người đó làm gì đi nữa thì cũng làm với tư cách của một người mà thôi. Hoàn toàn thống nhất, hoàn toàn hiệp một, không tranh cãi, không phân rẽ, không bất đồng ý kiến. Khi ăn là cả con người ăn, khi nói là cả con người nói, khi đi là cả con người đi, khi suy nghĩ là cả con người suy nghĩ. Các chi thể không hành động riêng, bất cứ hành vi cử chỉ lời nói nào đi nữa cũng đều là của chung một con người duy nhất mà thôi. Sở dĩ chúng ta phải diễn giải dài dòng về thân thể như thế là để giúp cho chúng ta hiểu cách vận hành của hội thánh mà yếu tố quan trọng nhất là hiệp một. Các chi thể trong thân như tay, chân, mắt, tai sở dĩ hoạt động hài hòa và hiệp một là vì đều tuân theo sự điều khiển của trung khu thần kinh trên đầu, là biểu tượng về Chúa cứu thế trong hội thánh. Các tín hữu là tay, chân, mắt, tai hiệp thành một thân, chịu sự điều động của đầu là Chúa cứu thế. Nếu có sự lộn xộn, lùng cùng, bất hòa trong hội thánh là vì có thành viên trong hội thánh đã không tuân phục đầu, hoặc vì còn ấu trĩ, hoặc vì nổi loạn. Nhìn một em bé tập cầm muỗng ăn cơm, chúng ta thấy gì? Em cầm cái muỗng nghiêng nghiêng theo cách của bàn tay em, chọc vào chén cơm, xúc lên được một chút, nhưng khi đưa vào miệng thì lại đưa chệch vào mũi, muỗng cơm đổ vãi ra áo. Sở dĩ như vậy là vì có lệnh của trung khu thần kinh bảo em xúc cơm ăn, em vâng lời, nhưng tay, mắt và miệng chưa quen phối hợp, nên cơm rơi vãi. Tuy nhiên không phải vì thế mà em thôi không ăn cơm nữa. Em cứ tiếp tục ăn, tiếp tục tập, khả năng phối hợp sẽ đến và em sẽ ăn uống gọn gàng hơn, ăn được nhiều hơn, mẹ bớt phải dọn dẹp rơi vãi của em. Như đã nói, sở dĩ có những trục trặc lùng củng trong hội thánh là vì hội thánh vẫn còn thành viên chưa trưởng thành, chưa biết phối hợp hành vi đóng góp của mình, cho nên thân thể không được nuôi, tài năng sức lực bị rơi vãi phí phạm rất nhiều. Đã thế, còn mất công dọn dẹp giải thích giải hòa v.v. Có tín hữu dù ở trong hội thánh lâu, nhưng không biết rằng nguyên tắc quan trọng nhất của hội thánh là hiệp một. Không tuân giữ nguyên tắc này sẽ khiến cho hội thánh rạn nứt khi làm công việc Chúa, trường hợp bất hòa, tranh cãi thường xảy ra, cho nên cơ đốc nhân cần cảnh giác, vì hội thánh rạn nứt phần lớn là do những người lãnh đạo bất hòa. Những ai không biết phối hợp với nhau để giữ gìn sự hiệp một trong hội thánh là những tín hữu chưa trưởng thành, như hình ảnh của em bé 2 tuổi tập xúc cơm. Những ai không trân quý và không giữ gìn sự hiệp một trong hội thánh là không biết hội thánh, không quan tâm đến hội thánh, không yêu hội thánh, nghĩa là không yêu Chúa. Chúa cứu thế yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Theo Ê-phê-sô chương 5 câu 25. Trong suốt cả cuộc đời, chỉ có những gì chúng ta làm bằng động cơ là tình yêu đối với Chúa mới tồn tại. Chúng ta rất quen câu chuyện người giàu ngu dại của Chúa Giê-xu ghi trong Luca chương 12, câu 16 đến câu 21. Và biết kết luận của Chúa, ai thâu chữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời là kẻ dại. Giàu có nơi Đức Chúa Trời là quan tâm đến mối quan tâm của Đức Chúa Trời, bớt quan tâm đến lòng mình mà dồn quan tâm vào chuyện của Chúa, đó là người khôn ngoan. Thật ra khi quan tâm đến ý muốn Chúa là chúng ta quan tâm đến phúc lợi và sự tồn vong của chính mình, vì ý muốn Chúa là ý muốn tốt lành, bình an cho chúng ta. Đức Chúa Trời không cần lo gì cho Ngài, vì Ngài là Đức Chúa Trời toàn thiện toàn năng, Ngài là tối thượng và là viên mãn, Ngài không cần gì cả, trong khi đó tấm lòng của Ngài hướng cả về con người. Sứ đồ Phaolô viết rằng, nếu Đức Chúa Trời đã không tiếc chính con yêu dấu của Ngài, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì không lẽ Ngài không ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Vì lòng Chúa hướng chọn về chúng ta, cho nên khi chúng ta quan tâm lo lắng cho công việc Chúa, là chúng ta lo cho phúc lợi của chính mình. Để bày tỏ tình yêu hội thánh, quan tâm đến hội thánh, mỗi chúng ta cần phải biết rõ vị trí của mình trong hội thánh, từ đó mới có thể thực sự quan tâm bằng cách hoàn thành tốt vai trò của mình. Bây giờ xin chúng ta hiệp một dâng lời cầu nguyện đáp ứng. Chúng con tạ ơn Chúa đã dùng lời Ngài qua tác động soi sáng và thôi thúc mầu nhiệm của Đức Thánh Linh, để chúng con có thể đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu nhận ơn cứu rỗi. Xin Đức Thánh Linh tiếp tục giúp chúng con nhờ cậy Ngài để tăng trưởng trong cuộc sống, càng ngày càng biết Chúa rõ hơn, tin cậy Chúa nhiều hơn, tôn kính Chúa sâu xa hơn, để sống hữu dụng cho Chúa hơn trong trần gian. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.